chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia đã viết, khi tình yêu tới, sự sợ hãi ra đi. Có nhiều cơ đốc nhân, mặc dầu đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong sự dày vò bởi những cảm nghĩ nghi ngờ bản thân và mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đó để được Đức Chúa Trời yêu nhiều hơn. Chúng ta quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài bày tỏ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta trên thập tự giá. Mọi án phạt tội lỗi đã được quăng xa và giải quyết cho tất cả những ai ở trong Ngài. Hiện nay, những người tin nhận Chúa không còn bị lên án nữa. Sự kiện này xua tan sự sợ hãi. Thánh Kinh Thư Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 chép, chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn, cất bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi mà sứ đồ Giăng nói ở đây chính là sợ án phạt. Nhưng chúng ta không còn điều gì phải sợ hãi, vì Thánh Kinh bảo đảm trong thư Roma, chương 8 câu 1. Hiện nay, chẳng còn sự kết án nào đối với những ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị xua đuổi bởi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, được giữ chặt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và được hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chẳng phải do bất kỳ việc làm nào của mình, nhưng bởi ân điển và tình thương của Đức Chúa Trời.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin, nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi,
không gì vương vấn, tôi vui thoa cho
tình yêu. Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Tố Châu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa tôi, nhạc và lời Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, đây là câu chuyện phúc âm của chương trình Phát thanh Tin Lành. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Tựu trung, phúc âm bao gồm những điểm như sau. Thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, hậu quả của tội là cái chết. Cái chết thể xác cũng như chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Thứ ba, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực vì ngăn cách đó, có người tìm đủ mọi giải pháp để tránh án phạt của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể cứu con người được, vì mọi người đều có tội như nhau, không ai có thể cứu rỗi ai. Và thứ tư, trong tuần vừa qua, chúng ta nói đến phúc âm là Chúa Giê-xu, là giải pháp của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu mang thân xác con người giống như chúng ta, gánh tội của con người và nhận bản án thay cho con người. Nhờ vậy, tội lỗi của con người mới được cất bỏ vì con người gánh thay. Trên căn bản đó, Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người vì nó thỏa mãn đức yêu thương và đức công chính của Ngài. Công chính, Thiên Chúa phải hình phạt toàn thể nhân loại vì tội lỗi. Nhưng yêu thương, Thiên Chúa đã để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu hình phạt thay cho con người. Con người chỉ còn một bước nữa để kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Bước đó là bước đức tin. Đức tin là điểm căn bản cuối cùng của phúc âm mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay. Có nhiều điều người ta thường hiểu sai về đức tin, và do đó đã không tin hay là tin không đúng. Do đó chúng ta cần hiểu đức tin như sau. Trước hết, nhiều người thường cho đức tin đồng nghĩa với mê tín hay là mù quáng, hay là đức tin chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết. Thưa quý vị, không phải như vậy. Đức tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện có thật, được minh chứng rõ ràng, và không có gì mâu thuẫn với lý trí và suy nghĩ của con người. Chúng tôi trình bày phúc âm của Chúa Giê-xu. Và phúc âm là gì? Phúc âm là sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước. Chúa Giê-xu là một con người lịch sử đã sống trên địa cầu này tại Palestine, đã chết và đã phục sinh. Đó là những bằng chứng rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Khi nói tin Chúa Giê-xu hay là đức tin nơi Chúa Giê-xu là chấp nhận những sự kiện lịch sử rõ ràng đó. Sứ đồ Giăng, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, khi viết phúc âm thứ tư, đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, đặc biệt là những việc mà Chúa đã làm, và ông kết luận phúc âm của ông như sau. Các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sứ đồ Giăng nói rằng để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Tin rằng mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện. Đây là những sự kiện có thật và tôi chấp nhận. Tin Chúa Giê-xu không phải là mê tín, cũng không phải là tin cách mù quáng, nhưng là chấp nhận những sự kiện có thật trong lịch sử về Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta sử dụng ngày tháng và dùng niên lịch công nguyên tính từ lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, là chúng ta đã mặc nhiên công nhận sự hiện hữu của Ngài. Sứ đồ Phaolô viết, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận. chấp nhận sự kiện Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã mang thân xác con người sống trên trần gian này 2.000 năm trước, để rồi gánh tội của con người và chịu chết thế cho con người trên thập giá. Đóng đinh tử tội vào cây hình chữ thập là lối xử tử dã man của người Do Thái được ghi lại trong sử sách. Và người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu là Pontius Pilate, viên thống đốc dưới triều của hoàng đế La Mã Tiberius. Tin Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại, trước hết là chấp nhận sự kiện lịch sử đó. Đây không phải là đức tin mù quáng hay mê tín. Đức tin là chấp nhận sự kiện. Nhưng đức tin không phải chỉ là chấp nhận sự kiện, nhưng còn thêm những yếu tố quan trọng khác nữa. Chấp nhận sự kiện là đức tin lý trí. Nhưng cùng với đức tin lý trí, chúng ta cũng phải có đức tin ký thác. Kinh Thánh nói về đức tin lý trí mà không ký thác như sau. Đây là lời của sứ đồ Gia-cơ. Ông viết: Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng. Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ biết có Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời. Nhưng đó chỉ là đức tin lý trí, biết và chấp nhận. Chúng ta không thể dừng lại ở đức tin lý trí như vậy, nhưng phải đi bước tiếp theo là ký thác. Ký thác là tin tưởng, tin cậy và giao thác. Như chúng ta tin tưởng ngân hàng, ký thác tiền bạc vào ngân hàng, hay một người tin tưởng vào bạn của mình, giao con của mình cho người bạn dẫn đi vượt biên chẳng hạn. Chúng ta có thể biết những dịch vụ của ngân hàng, nhưng nếu không bỏ tiền vào ngân hàng là chúng ta chưa thật tin ngân hàng. Chúng ta chỉ có đức tin lý trí mà chưa có đức tin ký thác. Cũng vậy, chúng ta có thể biết rõ người bạn của mình, nhưng lại không dám gửi con cho người đó thì chúng ta cũng chỉ mới có chấp nhận, chứ chưa ký thác. Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, nhưng cũng bằng lòng phó thác hay tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, giao đời sống của mình vào tay của Chúa để cho Ngài làm chủ đời sống. Quý vị tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng có ký thác đời sống của mình cho Chúa không? Tin là chấp nhận, đó là đức tin lý trí. Tin là ký thác, đó là đức tin ký thác. Nhưng tin cũng là cam kết, đó là đức tin tôn thờ. Khi hai người yêu nhau muốn sống đời với nhau, họ không thể chỉ nói bằng miệng, nhưng phải đi đến chỗ cam kết với nhau trong hôn nhân. Hôn nhân là hình ảnh rõ ràng nhất mô tả đức tin của chúng ta với Chúa. Tin Chúa, tôi chẳng những chấp nhận có Chúa, biết Chúa đã chết để cứu tôi, nhưng tôi cũng giao thác đời sống của tôi vào trong tay của Chúa để cho Ngài làm chủ hướng dẫn đời sống tôi, và tôi cũng sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài, coi Ngài là lẽ sống của đời tôi cho đến suốt đời. Đó là cam kết, đó là tôn thờ. Đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong phúc âm. Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin, và tin nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình. Tin nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời mình vào tay của Chúa. Và tin cũng là cam kết. Cam kết suốt đời theo Chúa, thờ Chúa, không từ bỏ Ngài. Thiên Chúa đã từ bỏ thiên đàng đến trần gian để cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng đức tin của chúng ta. Đây chính là phúc âm chúng tôi loan truyền cho quý vị. Phúc âm sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu không được tiếp nhận. Ước mong quý vị ý thức mình là tội nhân, không thể tự cứu. Biết Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết thế cho mình. Và bây giờ tiếp nhận, ký thác và cam kết tôn thờ Ngài suốt đời. Có như vậy, phúc âm mới có ý nghĩa cho chúng ta.
Lạy Cha yêu dấu, như xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố.
dâng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tâm tôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối trắng đêm vui chơi rồi đắm cay ê chề, bàn chân rơm máu trong gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này. Mọi băn khoăn lo lắng tương lai lại cha yêu dấu cuối, xin cho con được thánh thơi trong lòng. Tuy nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong, nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lại Chúa ba cha yêu dấu. Nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tâm tôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối trắng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề, bàn chân rơm máu trong gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này. Mọi băn khoăn lo lắng tương lai lại cha yêu dấu cuối, xin cho con được thánh thơi trong lòng. Quỳ nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong, nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ban
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lời Nguyện Trao Dân, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một thầy giáo kia, cứ mỗi năm hai lần, ông đưa học trò và phụ huynh đi thăm trại cải huấn để các em học sinh biết đời sống trong nhà tù như thế nào. Và quý vị phụ huynh thấy trách nhiệm của mình đối với con cái. Trong khi đi thăm nhà tù, một phụ huynh hỏi một em thiếu niên: "Cháu làm gì mà phải vào tù như vậy?" Em đó trả lời: "Ba má cháu cãi nhau mỗi ngày, ba cháu thì giận dữ, la mắng con cái, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, nên cháu đi chơi với bạn. Bạn rủ cháu bán cần sa ma túy và cháu bị bắt." Đây là tiêu biểu cho những hoàn cảnh đau thương mà bao nhiêu em thiếu niên đang kinh nghiệm. Trong gia đình, các em không được cha mẹ yêu thương, chấp nhận. Vì thế bất cứ nơi nào hay người nào chấp nhận các em, thì các em sẽ chạy đến. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay và những tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày về 5 yếu tố cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. 5 yếu tố đó là: thứ nhất, trong gia đình có tình thương; thứ hai, có kỷ luật; thứ ba, đời sống cha mẹ ổn định; yếu tố thứ tư, cha mẹ nêu gương tốt cho con; và yếu tố thứ năm, người cha thật sự làm chủ, lãnh đạo gia đình. Trước hết, trong gia đình chúng ta cần có tình thương. Một gia đình vững mạnh là gia đình có tình yêu thương, cha mẹ yêu thương nhau và cả cha và mẹ đều yêu thương, chăm lo cho con. Yếu tố cha mẹ yêu thương nhau quan trọng đối với sự phát triển của con cái hơn là yếu tố cha mẹ yêu thương con. Các nhà tâm lý học cho biết, trong những gia đình cha mẹ không thương nhau mà cũng không thương con cái lớn lên có nhiều nan đề. Vì các em thiếu tình thương của cha mẹ và đời sống thiếu bình an. Tuy nhiên, nếu cha mẹ chỉ thương con chứ không thương nhau, con cái lại có nhiều nan đề hơn. Một bác sĩ tâm lý nọ dành nhiều năm nghiên cứu trường hợp những thanh thiếu niên hư hỏng, và ông đã khám phá ra rằng, trong những gia đình chỉ có cha hay mẹ, thì có khoảng 30% gia đình có con cái hư hỏng, bỏ học hoặc làm điều phạm pháp. Trong khi đó, những gia đình có đủ cha và mẹ, nhưng cha mẹ không hòa thuận với nhau hoặc người cha không lãnh đạo gia đình, thì có đến 68% những gia đình này có con hư hỏng. Trong nhiều gia đình, nguyên nhân khiến con cái phản loạn là vì cha mẹ lúc nào cũng gây gổ nhau, phiền giận nhau và không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Khi cha mẹ không yêu thương, không hòa thuận với nhau, con cái sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Các em dễ trở thành bướng bỉnh và thường muốn tách ra khỏi thẩm quyền và sự ràng buộc của cha mẹ sớm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ thay đổi, nhường nhịn, tha thứ nhau, yêu thương và hòa thuận với nhau, con cái cũng sẽ ngoan ngoãn và dễ dạy hơn. Nhiều người nghĩ rằng vợ chồng không hòa thuận là chuyện của người lớn, con cái không thể biết được, và cũng đừng nên nói cho con biết. Và vì con không biết, con sẽ không bị ảnh hưởng gì miễn là cha mẹ thương con và lo cho con đầy đủ là được. Nhưng thưa quý vị, tình yêu cha mẹ dành cho nhau có một ảnh hưởng sâu đậm trên con cái một cách ngấm ngầm. Ảnh hưởng trên sự phát triển về mặt tâm lý, tình cảm và tinh thần của con. Và ảnh hưởng đó kéo dài suốt cả cuộc đời con. Vì thế, là cha mẹ, chúng ta không thể chỉ chú trọng đến tình yêu chúng ta dành cho con. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần xây dựng và nuôi dưỡng cho tình yêu vợ chồng được vững bền. Một vị mục sư nọ, một ngày kia hỏi các em thiếu nhi trong lớp, trong gia đình điều gì làm các em sung sướng nhất và điều gì làm các em sợ hay buồn nhất? Một em trả lời, thưa mục sư, khi thấy ba con thương mẹ con, chăm sóc mẹ là con vui nhất. Một em khác nói, khi ba má con nói chuyện nhỏ nhẹ, cười đùa với nhau là con thấy yên lòng nhất. Một em khác lại nói, con sợ nhất là khi ba má con cãi nhau, không chiều ý nhau, rồi lại hỏi con muốn gì để chiều ý con. Một em khác nữa nói, khi ba má con hòa thuận nhau, con biết con có một chỗ nương tựa, vì ba má sẽ không ly dị nhau. Một em khác nói, con muốn bố mẹ con thương nhau chứ đừng cãi nhau, để con không phải đứng về phía người nào. Thưa quý vị, các em thiếu nhi này đã nói lên mơ ước chung của con em chúng ta trong gia đình. Những người hiểu rõ ảnh hưởng của hạnh phúc cha mẹ trên đời sống con cái đã nhắn nhủ các ông cha như sau. Nếu anh thật sự thương con, thì hãy thương mẹ của chúng. Và chúng ta cũng có thể nói với các bà một lời tương tự. Nếu chị thật sự thương con, hãy thương cha của chúng. Để con cái lớn lên có một đời sống tình cảm và tinh thần quân bình, cha mẹ cần yêu thương nhau và cả cha và mẹ cùng yêu thương, chăm lo cho con cái. Tình thương cha mẹ dành cho con bao gồm nhiều phương diện. Chúng ta cần thương con bằng tình thương của Chúa. Như sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13. Đó là thương con với lòng nhân từ, nhịn nhục, kiên nhẫn, tha thứ lỗi lầm của con, hy vọng điều tốt nơi con. Không chỉ thương khi con làm cho cha mẹ hãnh diện, sung sướng, nhưng thương bằng tình thương vô điều kiện. Yêu thương và chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm của con. Không những yêu thương con vô điều kiện, chúng ta cũng cần bày tỏ tình thương đó một cách cụ thể, qua cử chỉ, lời nói, hành động, để con cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Con cái trong gia đình mong cha mẹ để ý đến việc các em làm và khích lệ, khen ngợi khi các em làm điều tốt. Nếu không được cha mẹ quan tâm, các em thường quậy phá, ngỗ nghịch, để cha mẹ chú ý. Khi làm một điều gì tốt mà được khen, các em sẽ cố gắng làm tốt hơn để được khen nữa. Không những cần cha mẹ yêu thương, khích lệ, con em chúng ta cũng cần được cha mẹ tôn trọng. Đây có lẽ là điều khó cho một số quý vị phụ huynh chấp nhận. Có người ngày nay vẫn nói rằng, tại sao con mình sinh ra mà mình phải tôn trọng? Tôn trọng rồi nó coi thường cha mẹ thì sao? Thưa quý vị, dù con cái do cha mẹ sinh ra, sống dưới sự bảo bọc và hướng dẫn của cha mẹ, nhưng các em cũng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và cũng là những linh hồn giá trị trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu ngày xưa không xem thường các em nhỏ. Kinh Thánh ghi lại rằng, khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em nhỏ đến với Chúa, Chúa đã giận họ và Ngài dành thì giờ bồng bế và chúc phước cho các em, như chúng ta thấy ghi trong Phúc Âm Mác chương thứ 10. Nhiều người chỉ la mắng hay sai bảo con, chứ không bao giờ nói tử tế với con. Đây là điều chúng ta cần tránh. Dù con còn nhỏ, và có những điều rất là trẻ con. Chúng ta vẫn tôn trọng, chứ không xem thường con. Nhiều cha mẹ vì quá bận rộn với công việc làm ăn, vì phải lo cho người lớn trong gia đình, hoặc quá xem trọng bạn bè mà vô tình bỏ quên hoặc là hất hủi chính con của mình. Khi không được cha mẹ tôn trọng, quý chuộng, hoặc bị cha mẹ bỏ quên, con em chúng ta dễ mang mặc cảm là mình không có giá trị, bị mọi người xem thường, và mặc cảm đó sẽ ảnh hưởng trên việc học, cũng như trên sự thành công của các em trong đời. Nhưng ngày nay chúng ta cũng thấy một tình trạng thiếu quân bình khác, đó là có những cha mẹ tôn trọng con một cách quá đáng. Những người lớn tuổi mới có con, hay chỉ có một đứa con duy nhất, thường hay xem con là trung tâm của đời sống. Mọi người và mọi việc khác phải xoay quanh con. Con đòi hỏi điều gì, hay đòi hỏi lúc nào cũng được. Lúc nào cũng sợ con khóc, con buồn, nên những cha mẹ này luôn luôn chiều theo ý con. Có những gia đình, con không sợ cha mẹ, mà hầu như là cha mẹ sợ con. Thương con như thế cũng làm hại cho con. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa và áp dụng lời Chúa trong việc dạy con để giữ quân bình trong tình cảm chúng ta dành cho con. Mục sư Billy Graham có lần nói, ở Mỹ đây có một điều đặc biệt, đó là cha mẹ rất vâng lời con bảo gì cũng làm theo. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được lỗi lầm này. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình yêu là căn bản cho tất cả các mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Nếu thiếu tình yêu, dù chúng ta làm gì, điều đó cũng không có ý nghĩa. Theo nguyên tắc của lời Chúa, nền tảng đầu tiên cho một gia đình vững mạnh, con cái nên người trưởng thành, là tình yêu thương. Tình yêu thương giữa vợ với chồng và tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong những bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm khác của một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị đón nghe.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng ấm con phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về. Vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao, kiếp mau hãy ăn năn lầm lỗi. Bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi, cố quay mau trở về. Con ơi, dừng bước đi con, cha sang tay đón mời. Ba năm thiết tha mong chờ, con ơi, bên cha từ ái bước vào nhà cha hôm nay. Dù tôi lỗi con sông, nhờ dòng tuyết ta thương xa, xóa bụi trăng trong hơn tuyết ngờ. Lòng càng nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát xa nơi sầu khổ. Bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi, cố quay mau trở về. lìa bỏ ngôi vinh quang, kêu con hát xa nơi xa cô. Bước chân con trở lại lối xưa cha ta rồi, cô quay mau trở về.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý vị theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Vui mừng qua lời giảng luận của mục sư Lê Phước Nguyên.
Kính chào quý vị. Để nói lên mối xúc cảm đứng đầu trong 7 mối xúc cảm của con người là niềm vui hay là sự vui mừng, tiếng Việt Nam chúng ta mượn ít nhất 5 từ ngữ của tiếng Hán Việt. 5 từ ngữ đó là hỷ, lạc, hân, hoan và khoái. Tất cả 5 từ này đều được Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh định nghĩa là vui vẻ, vui mừng, và được chúng ta phối hợp với nhau thành ra rất nhiều từ kép như hỷ tín là tin vui, lạc thú là thú vui vẻ, hoan hỷ là niềm vui, hân hoan, hoan hỷ, khoái chí, khoái trá, vân vân, để nói lên lòng hân hoan vui sướng, thỏa mãn. Mặc dù đã vay mượn 5 tiếng Hán Việt và phối hợp lại để biến hóa thành rất nhiều từ ngữ kép để dùng trong các câu văn hay câu nói có vẻ trang trọng, để tỏ mình là người có học, biết chọn chữ, biết chọn từ cho lịch sự tao nhã, chúng ta vẫn thích dùng một từ rất bình dân, một từ thuần túy Việt Nam là từ vui. Chúng ta dùng từ vui như một từ đơn, như trong câu hôm nay tôi thấy anh ấy vui lắm, và cũng phối hợp với một số từ khác để có những từ kép như là vui mừng, vui vẻ, vui sướng, vui thích, vui chơi, vui đùa, vui mồm, vui miệng, vân vân. Nhưng có một điểm đáng chú ý là dù tiếng Việt Nam rất phong phú để nói lên mối xúc cảm đứng đầu trong 7 mối xúc cảm là vui vẻ, giận dữ, đau buồn, kinh sợ, yêu mến, ghen ghét, ham muốn, các ngành nghệ thuật của Việt Nam như âm nhạc, thi văn, tức là văn vần và văn xuôi, đều đặt nặng các mối buồn bã, đau buồn. Vì dường như các bản nhạc, bản ca của Việt Nam, kể cả những bản cổ nhạc như các bản năm ai, năm bằng, lẫn các bản tân nhạc thời tiền chiến và thời hậu chiến, đều được người thưởng thức nhận định rằng có buồn mới hay, có buồn mới thấm thía. Tại sao chúng ta đã có rất nhiều tiếng, nhiều từ ngữ để nói lên niềm vui mừng, và ai cũng muốn được vui vẻ, ai cũng trông mong được nghe hỷ tín là tin vui, mà chúng ta vẫn cho rằng buồn mới thấm thía, mới dễ cảm? Căn cứ trên Kinh Thánh là lời của Đấng Tạo Hóa, chúng ta có thể quả quyết rằng chúng ta là con người được Đấng Tạo Hóa dựng nên trong môi trường vui vẻ, với bản tính vui vẻ. Khi ở trong vườn Ê-đen, tổ tông của loài người chẳng những có môi trường vui vẻ, mà họ cũng được Đấng Tạo Hóa ban cho bản tính vui vẻ của Ngài nữa. Nhưng từ khi tổ tông loài người phạm tội, nhân loại bị rủa sả, và niềm vui không còn là một bản tính cố hữu nữa, mà chỉ là một tiếng vang yếu ớt, một bóng mờ của bản tính vui mừng nguyên thủy. Loài người chống nghịch Đấng Tạo Hóa, mặc dù biết rằng thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, tức là thuận với trời thì sống, nghịch với trời thì chết. Người ta chẳng những không thuận với Đấng Tạo Hóa, mà còn thù ghét Đấng Tạo Hóa nữa, như mấy câu Kinh Thánh trong thơ Roma chương thứ nhất, từ câu 28 đến câu 32 chép rằng: vì họ không cần nhận biết Đấng Tạo Hóa, nên Ngài đã bỏ mặc cho tâm trí họ sa đọa để làm những điều không chính đáng. Họ đầy những sự bất chính, gian ác, tham lam, hung dữ, ganh ghét, giết người, tranh chấp, lừa dối, hiểm độc, ngồi lê đôi mắt, vu khống, ghét Đấng Tạo Hóa, sắc láo, kiêu ngạo, khoác lác, nghĩ ra cách làm ác mới mẻ, không vâng phục cha mẹ, không có lương tri, thấp tín, không tình nghĩa, không thương xót. Dù biết rõ, theo luật của đấng tạo hóa, ai làm các điều đó đều đáng chết. Thế mà không những chính họ đã làm, lại còn tán đồng cho người khác làm các điều ấy nữa. Tấm lòng đen tối của con người thuộc mọi chủng tộc, mọi màu da, mọi thời đại, được lời của đấng tạo hóa rọi vào và làm nổi bật lên tất cả các tội ác, mà tội nặng nhất là tội ghét đấng tạo hóa. Vì ghét đấng tạo hóa, người ta không còn bản tính yêu thương, vui mừng, bình an của đấng tạo hóa, nên đã đổ ra ganh ghét, bon chen, vị kỷ, buồn bã, rầu rĩ, bồn chồn, lo lắng, bất an. Nhưng tạ ơn đấng tạo hóa, Ngài chẳng những là đấng có bản tính yêu thương, vui mừng, bình an, mà Ngài còn lo nghĩ đến nhân loại chúng ta và thiết kế chương trình cứu rỗi để đem lại yêu thương, vui mừng, bình an đến cho chúng ta nữa. Ngoài ra, Kinh Thánh còn cho biết rằng đấng tạo hóa đã thực hiện chương trình cứu rỗi đó một cách vui mừng nữa. Trong chương thứ 53, sách tiên tri Ê-sai là sách được đấng tạo hóa bảo nhà tiên tri ghi chép vào hơn 700 năm trước Chúa Giê-xu Giáng sinh, tức là cách đây hơn 2.700 năm, có câu thứ 10 chép rằng: đấng tạo hóa lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến người chịu đựng khổ đau. Sau khi đã dâng mạng sống người làm của lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ của đấng tạo hóa nhờ tay người được thịnh vượng. Kính mời quý vị lưu ý đến động từ vừa ý và danh từ ý chỉ trong câu Kinh Thánh này. Theo nguyên văn tiếng Do Thái thì động từ vừa ý có nghĩa là hành động một cách vui vẻ, thỏa lòng, sung sướng. Còn danh từ ý chỉ theo từ nguyên học thì cũng cùng một gốc với động từ vừa ý và có nghĩa là ý định tốt lành, ý muốn vui thỏa. Cả chương 53 của sách tiên tri Ê-sai mặc dù được ghi chép hơn 7 thế kỷ trước Chúa Giáng sinh, nhưng đã cô đọng lại cuộc đời nhẫn nhục chịu đựng của Chúa Giê-xu trong 33 năm làm người, như các câu: Ngài đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, bị người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng không coi Ngài ra gì. Mục đích của Đức Chúa Giê-xu chịu như vậy là để làm gì? Và Ngài chịu như vậy với thái độ nào? Theo sách Thi Thiên, chương 40, câu 8, được vua David ghi chép 1.000 năm trước khi Chúa Giê-xu xuống trần, thì chính Chúa đã quả quyết: Thưa Cha, con lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Cha. Ngài vui mừng, sung sướng, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha, mặc dù Ngài đã biết rõ ý muốn đó là Ngài phải chịu đóng đinh, đổ đến giọt máu cuối cùng rồi tuốt linh hồn, trong khi bị đám đông dân Do Thái sỉ vả, cười chê. Thái độ vui mừng khi chịu đóng đinh của Chúa Giê-xu được thơ Hebrew chương 12 câu 2 xác nhận như sau: Chúa đã vì sự vui mừng đặt trước mặt mình mà chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, để bây giờ đang ngồi bên phải Ngài đấng tạo hóa. Có nhiều phim ảnh mô tả quang cảnh Chúa Giê-xu chịu đánh đập, chịu đóng đinh trên cây thập tự, như gần đây có phim The Passion of the Christ của nhà đạo diễn Mel Gibson. Nhưng cả nhà đạo diễn lẫn diễn viên đều là con người bất toàn, hữu hạn, làm sao có thể diễn tả được, ngoài sự đau đớn đến cùng tột, Chúa Giê-xu còn lộ ra tình yêu vô hạn cho những người đóng đinh Ngài, khi Chúa cầu nguyện cho họ: Thưa Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Và làm sao có thể mô tả niềm vui mừng pha lẫn với tình thương và sự đau đớn như trong câu Hebrew quả quyết: Chúa đã vì sự vui mừng đặt trước mặt Ngài mà chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Chúa thấy sự vui mừng trước mặt Ngài là sự vui mừng đời đời ở thiên đàng, khi con dân Chúa, những người được chuộc bằng huyết của Ngài, đứng quanh Ngài vinh quang mà lớn tiếng ca rằng: Chúa xứng đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Chúa đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho đấng tạo hóa vô số người thuộc về mọi ngôn ngữ, chủng tộc, dân tộc, quốc gia. Trong số đó có nhiều người Việt Nam chúng ta nữa. Chỉ có sự chết đổ huyết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá mới đem lại sự vui mừng thật cho con người, vì đấng tạo hóa đã làm cho Chúa cứu thế Giêsu là đấng không hề biết tội lỗi phải mang tội của chúng ta, để chúng ta nhờ Ngài mà được đấng tạo hóa xưng là công chính. Thành ngữ xưng công chính là một thành ngữ thuộc về pháp lý, thuộc về tòa án. Theo Kinh Thánh thì như đã ấn định cho loài người phải chết một lần rồi phải chịu xét xử. Theo thiên mệnh, theo mạng trời, theo mạng lệnh của đấng tạo hóa, mỗi người chúng ta đều phải chết một lần rồi phải ra trước tòa án của vị thẩm phán tối cao của vũ trụ. Đứng trước tòa án đó, chúng ta đáng phải lãnh án tử hình đời đời, vì Kinh Thánh quả quyết linh hồn nào phạm tội đều phải chết, và tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang tuyệt đối của đấng tạo hóa. Án tử hình đời đời là án chúng ta đáng phải chịu, nhưng Chúa Giêsu là đấng không hề biết tội lỗi, đấng vô tội, thánh thiện tuyệt đối đã nhập thể, đã vui vẻ nhận lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, đã vui mừng chịu chết trên cây thập tự trong địa vị tội nhân của chúng ta, trong khi tất cả tội lỗi chúng ta chồng chất trên Ngài. Nhờ Chúa Giêsu chịu tội thay thế chúng ta, vị thẩm phán tối cao là đấng tạo hóa chấp nhận chúng ta là người vô tội trong địa vị của Chúa Giêsu, và Ngài xưng chúng ta là công chính. Như đã nói trên đây, việc đấng tạo hóa xưng chúng ta là công chính là một phán quyết trên pháp lý. Ngài công bố phán quyết bất di bất dịch của Ngài trước cả vũ trụ. Ai được chuộc nhờ huyết của Chúa cứu thế Giêsu là người vô tội thánh thiện. Chúng ta tạm mượn hình ảnh của một chuyên mục trong ngân hàng. Vì chúng ta phạm tội nên chuyên mục của chúng ta chẳng những không có gì cả mà còn có một số trừ khổng lồ nữa. Khi xưng chúng ta là công chính, đấng tạo hóa chuyển ngân, tức là chuyển địa vị thánh thiện vô tội từ chuyên mục của Chúa Giêsu qua chuyên mục của chúng ta, làm cho chuyên mục của chúng ta chẳng những hết số trừ mà còn được số cộng, là sự cứu rỗi đời đời với bản tính vui mừng, yêu thương, bình an của Chúa Giêsu nữa. Vui mừng của đấng tạo hóa luôn luôn đi chung với yêu thương và bình an. Còn vui mừng của con người chẳng những ngắn hạn, có dư vị đắng cay, mà còn đơn độc, tức là vui mà không có tình thương. Chúng ta ra sân vận động hay mở tivi lên để coi một trận túc cầu, tiếng Mỹ gọi là soccer. Khi cầu thủ của đội A đá quả bóng vào gôn của đội B, thì chừng phân nửa số khán giả ở vận động trường la hét vui mừng, nhưng số còn lại thì lộ ra nét mặt buồn bã bực tức. Tức là số phân nửa ủng hộ cầu thủ đội A đã đá quả bóng vào gôn, đã vui mừng trên cái buồn bã đau khổ của các cầu thủ đội B và của những khán giả ủng hộ đội đó. Đó là đặc tính vui mừng của con người, chẳng những mong manh tạm bợ mà còn căn cứ trên cái bất hạnh của người khác. Nhưng vui mừng của đấng tạo hóa luôn luôn đi chung với tình thương và bình an. Con người thiếu vui mừng vì thiếu tình thương và thiếu bình an. Kinh Thánh quả quyết rằng ai cũng bất an cả. Người có quyền hành lớn như tổng thống một đại cường quốc cũng bất an. Người giàu có nhất thế giới cũng bất an. Vì sách tiên tri Ê-sai trong Kinh Thánh Cựu Ước quả quyết rằng người ác chẳng hề được hưởng bình an bao giờ. Theo định nghĩa của Kinh Thánh, người ác không phải chỉ là người vi phạm luật pháp của nhà nước, của xã hội, rồi chạy trốn tránh công lý hay bị cơ quan công lực bắt giam giữ mới là người ác. Nhưng người ác là cả nhân loại, là chúng tôi và quý vị, nếu chúng ta chưa được phục hòa với đấng tạo hóa qua sự chết đền tội của Chúa Giêsu. Một khi chúng ta được xưng công bình, đấng tạo hóa công bố phán quyết của Ngài, chúng ta là người vô tội thánh thiện trong địa vị của Chúa Giêsu. Chúa liền truyền thụ cho chúng ta tình yêu thương, niềm vui mừng và sự bình an nhiệm màu của Ngài, để chúng ta có thể vui mừng trong yêu thương, vui mừng trong bình an. Vì thế, lời của Chúa Giêsu được gọi là phúc âm. Âm là tin tức, phúc là vui mừng. Tin tức vui mừng đó giải cứu chúng ta khỏi những tin buồn như tin ăn cướp giết người, tin chết chóc mà mỗi lần cầm tờ báo hàng ngày hay mở radio, TV là chúng ta nghe và thấy nhan nhản. Nhưng tin buồn bi đát nhất cho nhân loại là tin buồn được ghi chép trong Kinh Thánh. Theo thiên mệnh thì mỗi người phải chết một lần rồi phải ra trước tòa án của đấng tạo hóa để bị xét xử. Mà còn tin buồn hơn nữa là tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện tuyệt đối của đấng tạo hóa. Nhưng phúc âm là tin mừng báo cho chúng ta sự kiện này, là sự kiện Đức Chúa Giêsu đã thực hiện xong cách đây 2000 năm và đã được nhà tiên tri Ê-sai loan báo cách đây 2700 năm. Chúa đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị đâm thủng, vì gian ác của chúng ta mà chịu nghiền nát. Nhưng nhờ Chúa lãnh hình phạt, chúng ta được bình an với đấng tạo hóa, và nhờ những lần roi lần đòn đánh tan nát thân thể Ngài mà chúng ta được chữa lành cả tâm linh lẫn thể xác. Và đấng tạo hóa đã đem tội lỗi của tất cả chúng ta mà chất trên Ngài. Một điều vô cùng quan trọng chúng ta cần nhấn mạnh nữa là vì đấng tạo hóa là đấng thánh thiện kỵ tà, nên bản tính vui mừng của Ngài cũng là thánh thiện kỵ tà, và con cái thật của đấng tạo hóa cũng được Ngài truyền cho sự vui mừng thánh thiện, khác hẳn với những khoái lạc theo đường tội lỗi của con người hay những khoái trá khi được thỏa mãn dục vọng của trần gian. Ngoài ra, ai cho rằng mình là người tin Chúa Giêsu, là Cơ Đốc nhân hay Kitô hữu mà lúc nào cũng rầu rầu rỉ rỉ với nét mặt đau khổ như người ép xác hãm mình, là những người hữu danh vô thực, chưa thật là con cái của đấng tạo hóa, vì chưa được đấng tạo hóa truyền thụ cho bản tính yêu thương, vui mừng, bình an siêu nhiên của Ngài. Hôm nay, chúng tôi đem tin mừng đến cho quý vị đồng bào, là tin mừng căn cứ trên lời bảo đảm bất di bất dịch của đấng tạo hóa, và đã thực hiện qua cái chết đổ huyết trên cây thập tự của Chúa Giêsu là đấng tạo hóa ngôi hai, là đấng yêu thương chúng ta, sẵn sàng lấy huyết Ngài tắm sạch tội lỗi chúng ta. Theo câu Kinh Thánh trong sách Khải Huyền chương 1 câu 6 thì Chúa lấy huyết vô tội của Ngài chẳng những tắm sạch mà còn tiêu trừ quyền lực của tất cả tội lỗi chúng ta, từ tội mới manh nha trong tâm trí, tội qua con mắt nhìn những hình ảnh ô uế, tội qua miệng nói ra lời không ngay thật, tội qua ý muốn dục vọng của tấm lòng, tội qua hành động bất chính của hai tay, và qua nếp sống bước đi lầm lạc của hai chân. Nếu quý vị đồng bào thấy mình thiếu tình thương, thiếu vui mừng và thiếu bình an, xin kính mời quý vị lắng lòng chân thành thưa với đấng tạo hóa: kính lạy đấng tạo hóa, con là người có tội với Chúa, con xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi con, lấy huyết vô tội của Ngài tắm sạch tất cả tội lỗi của con, tuôn tràn vào lòng con tình yêu thương đời đời, niềm vui bất tận và sự bình an nhiệm màu của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen.
Một ngày sống giữa thế gian tim ta còn ngóng trông để tìm thấy chốn nào cho lòng yên ấm. Một ngày sống mưa, một ngày mưa gió, một ngày sống giữa thế gian ta vẫn còn lo. Một ngày có Chúa Giêsu tim ta thường hát ca, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoáng. Một ngày có Chúa chẳng sợ mưa gió, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an.
đường về chốn nước thiêng còn xa. Dù ngày đêm, đêm ngày trong ngóng, và ngài biết sức riêng của ta nên giặc diều mãi trong tình yêu. Một ngày có Chúa Giêsu tin ta thường hát ca, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoáng. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa. Một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa. Một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa. Một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Một ngày có Chúa chẳng